Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Hôm nay chúng ta học môn lịch sử ở bài thứ 5. Chúng ta tìm hiểu về thánh tích Long Phì Ni nơi Đức Phật đản sanh. Thưa cùng và toàn thể quý vị, thì khi còn tại thế, Đức Thế Tôn có dạy có bốn thánh tích mà người Phật tử cần phải chiêm ngưỡng và tôn kính. Đó là chỗ Như Lai đản sinh, đó là chỗ Như Lai chứng ngộ chân lý vô thượng chánh đẳng chánh giác, chỗ Như Lai chuyển pháp luân vô thượng và chỗ Như Lai nhập niết bàn. Nếu như chi phái với tâm quan hệ thì sau khi thân hoại mạng chung sẽ sinh vào cõi giới của sinh vào cảnh giới của chư thiên. Bốn cái này còn gọi được gọi đó là tứ động tâm, tức là làm cho tâm người rung động mỗi khi bước chân đến đó. Do vậy khi học đến lịch sử của Đức Phật thì chúng ta tìm hiểu về ngoài về cái giá trị lịch sử liên quan đến cuộc đời của Đức Phật thì chúng ta cũng tìm hiểu về những thánh tích liên quan. Thánh tích mà chúng ta tìm hiểu của bài học hôm nay đó là thánh tích Long Phì Ni nơi đản sinh của Đức Phật Thích Ca. Như bài trước chúng ta có học qua thì tương truyền ở nơi này xưa kia là một khu rừng quang, thì khi ấy có vị thánh giả tên là Bồ Đàm Nguyên Thái Tử Sariya đến đây để lập nghiệp. Thì Thái Tử lập quốc nơi này và đặt tên cho tinh thành của mình đó là Ca Tỳ La Vệ. thì trải qua các đời truyền nói chăm sóc thì dùng đất này trở nên trù phú và cây cối sinh tốt. Thì đến đời của vua Tịnh Phạn thì lại cho ra đời Thái tử Tất Đạt Đa. Thái tử Tất Đạt Đa sau này chính là Đức Phật Thích Ca. Thưa cùng toàn thể đại chúng, thì khi nói về lai lịch của Đức Phật cũng như là nói về dòng tộc của Đức Phật thì có nhiều người đặt cái nghi vấn thế này. Nếu mà nói về cái xuất thân của dòng tộc Sakya này thì có người đặt câu hỏi là nó gần giống như là cái câu chuyện ở trong Thiên Vua Gia. Chúng tôi lưu ý quý vị điều này. Vị đặt nghi vấn đó nói rằng là nếu như vậy thì Đức Phật của chúng ta học về sự của Đức Phật mà nó đồng với là của Thiên Chúa. Xin nói rằng Đức Phật của chúng ta ra đời trước Thiên Chúa là bao nhiêu năm? Là 624 năm. Thứ nhất là mình không phải là Phật dưỡng. Còn thứ hai thì có người hiểu lên là mình đang học về sử, mà sử thì phải là rõ ràng. Tại sao hiểu lên một cái câu chuyện như thế? Xin thưa cho đại chúng rõ thế này. Thì chúng ta đang học về sử, nói về cái bộ tộc Sakya. Thì nếu như bộ tộc Sakya mà đến thời vua Tịnh Phạn, mà vua Tịnh Phạn và bà Màu Hoa Gia trên 40 tuổi mà chưa hợp thai, nếu như mà không có sự xuất hiện của Tất Đạt Đa cũng như là Bồ Tát Cẩu Minh mà không dám hạ nhân gian trong cái lúc này thì có thể người ta không biết đến cái bộ tộc Sakya này. Bởi vì bộ tộc Sakya là một cái bộ tộc nhỏ ở một cái vùng núi gặp tới cái dãy dãy Hy Mã Lạp Sơn, hay là một bộ tộc nhỏ hơn. Cho đó là trước đây, trước cái thời vua Tịnh Phạn, có thể là người ta chỉ biết đó là một cái tộc người thôi, một cái tộc người sống sinh hoạt ở cái vùng đó, chứ nó chưa phải là một cái quốc gia hùng mạnh giống như là ở Nam Việt Đà. Do vậy khi mà có đường Thái tử nó đặt ra mà thành cái ngôi vị vô thượng chánh đẳng chánh giác, thì lúc bây giờ người ta mới truy tìm lại cái lai lịch của người đó. Giống như bây giờ trong tất cả các vị hiện tại đang ở đây, người ta không cần quan tâm tới cái vị đang xuất thân là cha mẹ dòng họ như thế nào. Nhưng mà nếu mà trong quá trình tu tập quý vị trở thành một bậc vị nhân thì bắt đầu ta mới truy tìm. Nhưng mà khi mà truy tìm lại thì nó không có một cái dữ liệu mà ghi nhận từ cái thời thủy tổ của cái bộ tộc đó. Chúng ta thấy là bây giờ mà hỏi là 5, 7 đời, 10 đời, 20 đời của ông bà chúng ta là ai, chúng ta có đi ra không? Chắc chắn là không. Và cái thời cách đang mấy ngàn năm, thời bây giờ chưa có chuyện viết, mà một cái gọi, nếu tạm gọi thì đó là một kinh thành hay là một quốc gia nhỏ, thì làm gì có được một cái nguồn sử liệu. Thì do đó là để cho một cái bậc vị nhân có một cái xuất thân thì hoặc là một quốc gia, một cái dân tộc nào thì người ta cũng là đưa ra xuất thân cái bộ tộc hay là của dòng tộc hay là của cái dân tộc đó là xuất thân từ một cái gì đó nó tốt đẹp hơn, nó cao thượng hơn. Chẳng hạn như bây giờ nếu khoa học nói rằng có người được tiến hóa từ đâu? Từ là dưỡng người tiến hóa lên thành loài người. Nhưng mà dân tộc Việt Nam chúng ta học về sử tiên nhân rất rõ ràng, mình là con của ai, cháu của ai. Thì cho đó là nếu mà dựa vào cái này thì mình cần có đi tìm như vậy thì lịch sử Đức Phật không rõ ràng. Phật giáo bắt trước Thiên Chúa có chưa này không, chúng ta đưa ra vài điều chúng ta tự hiểu điều này. Mà thời điểm đó làm gì có là sử ghi nhận, bây giờ chúng ta sử ghi nhận rõ ràng hơi buổi khoa học thế này. Cả mình cũng ta cháu của vua Hùng, rồi thâu cơ là thâu quân. Chúng mình đâu phải xuất thân từ miền ngữ người mà biến thành người đâu. Do đó là khi học về về sử, mặc dù là sử của một tôn giáo hay là sử của một quốc gia, thì nhiều lúc chúng ta từng quá chú trọng vào những cái chi tiết nhỏ nhặt. Bây giờ những cái người thân của chúng ta nói là bãi đời, bây giờ kêu chúng ta đi tìm lại bãi đời, mặc dù đó là có khẩu sách ghi nhận lại, nhưng chưa tìm, chưa nhắc chuyện và tìm hiểu ra. Bãi đời trước mình là cháu của ai, truy tìm nào. Mà thôi thì đó, đặt cái điều kiện trong cái xã hội Ấn Độ Phật học. Thì do đó là những cái thắc mắc chúng ta được quyền nêu ra, nhưng mà đừng quá chấp vào những cái này. Khi học chúng ta lưu ý điều đó. Thì chúng ta biết rằng thành Tất Công Tỳ Ni nó tọa lạc ở gần biên giới giữa Ấn Độ và Nepal. Một cái đường trắng lớn chúng ta thấy đây, đó là cái biên giới một bên đó là Ấn Độ và bên phần nhỏ giữa bên dãy Hy Mã Lạp Sơn đây chính là đất nước Nepal. Vậy Lâm Tỳ Ni ở đâu? Xin thưa rằng chúng ta học về sử của Đức Phật nó có một điều rất hay. Mấy ngàn năm nhưng mà những địa danh thời Đức Phật bây giờ vẫn còn. Bây giờ nếu như cái Phật tử quý vị chúng ta muốn truy tìm, chúng ta biết rằng Lâm Tỳ Ni nó cách biên giới của Ấn Độ là bao nhiêu? Chúng ta lên mạng, chúng ta vào bản đồ, chúng ta gõ và chúng ta đo được là bao nhiêu luôn. Chính xác đo được bao nhiêu? Rồi Lâm Tỳ Ni nằm dưới chân núi phía nam của rặng Churia thuộc dãy Hy Mã Lạp Sơn. Đây là dãy Hy Mã Lạp Sơn. Đây là Lâm Tỳ Ni, các biên giới của giữa Ấn Độ và Nepal rất là gần. Lâm Tỳ Ni là nơi đản sinh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, cách thành Ca Tỳ La Vệ, tức là Ca Tỳ La Vá Tu, 30 km, và nó thuộc về là Nepal, cách biên giới Ấn Độ khoảng 40 km. Thì nếu mà nói về cái thánh tích này mà cách biên giới là cách một cái con đường mà lưu thông giữa Ấn Độ và Nepal đó là 40 km. Còn cái quãng đường này, đây là biên giới, từ biên giới có một con đường nhỏ dẫn đến thánh tích Lâm Tỳ Ni. Xin đưa rằng cái đoạn đường này chưa đầy 7 km. Nó rất gần với biên giới. Và chúng ta biết rằng là cái thánh tích Lâm Tỳ Ni sau khi mà đã được chính phủ của Nepal và quy hoạch, thì chúng tôi có được rằng cái chiều ngang của thánh tích này là nó hơn 1.500 mét, và chiều dài của nó là hơn 5.000 mét. Nghĩa là cái khuôn viên của Lâm Tỳ Ni hiện tại mà chính phủ Nepal quy hoạch thành một cái nơi thánh tích, cái diện tích nó là khoảng trên 750 km, là một diện tích rất lớn. Đây là một cái quy hoạch chiều dài là trên 5.000 mét, chiều rộng là 1.700 mét. Thì trong công viên này thì có thánh tích của Lâm Tỳ Ni và thánh tích nơi Đức Phật đản sinh ghi nhận lại sự kiện lịch sử đó, và chính phủ Nepal cũng là quy hoạch khu này cho tất cả những cái ngôi chùa của các nước hiện diện trong cái vùng gọi là quần thể thánh tích này. Khoảng 200 năm sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, thì lúc bây giờ đang cái thời kỳ gì của vua A Dục trong chuyến chiêm bái các thánh tích Phật giáo, ông đã đến và cho xây dựng 4 bảo tháp ở ngay cái khu vực vườn Lâm Tỳ Ni này. Một là nơi chư thiên đỡ thái tử khi ngài vừa đản sinh. Hai là nơi lâm hồng xuất hiện. Ba là nơi hai dòng nước nóng và lạnh xuất hiện sau khi mà thái tử đản sinh. Thứ tư là nơi thái tử Tất Đạt La Mật à, bốn cái sự kiện quan trọng trong lúc Thái tử đản sinh. Thì vua Thái Dục, tức là vua Asoka, cho xây bốn bảo tháp ở trong cái khu vực Dường Lâm Thiện Nghi này. Bây giờ chúng ta xem, chúng ta không còn thấy những cái bảo tháp nó nguyên vẹn, bởi vì trải qua thời gian là 2000 trên 2600 năm. À, do đó là cái thánh tích nó không còn được nguyên vẹn như thế này, rồi nguyên vẹn mà nó còn là những cái vết tích như thế này. Rồi đây là cái hồ mà Thái tử được tắm sau khi đản sinh, và đây là một cây bồ đề kỷ niệm cái sự kiện lịch sử. Và vua Asoka khi mà đến cái thánh tích này chiêm bái, vua còn cho dựng một cái trụ đá. Trên đỉnh trụ đá là một con cung mã, nhưng mà rất tiếc trụ đá mấy ngàn năm vẫn còn tồn tại, con cung mã thì lại không còn. Nhưng mà con cung mã chúng ta biết được là do đâu? À, do sử liệu của ngài Huyền Trang. À, khi ngài Huyền Trang mà đến cái chiêm bái thánh tích này thì trên đầu của cái trụ đá này là có con cung mã. Nhưng mà hiện tại bây giờ chúng ta sang chiêm bái đảnh lễ thì chỉ còn lại cái trụ đá như thế này. Và chúng ta biết là trụ đá là cái đường kính rất lớn, cái đường kính rất lớn là cái độ cao một cái trụ đá nguyên khối, mà chúng ta không hiểu bằng cách nào mà vua Asoka đến từng nơi liên quan đến cuộc đời của Đức Phật đều cho dựng những trụ đá và ghi lại cái thánh tích đó. À, bằng một cái chất liệu là đá, cùng một trụ đá giống như nhau mà cái trụ đá rất là cao. À, không biết hồi đó mà dựng diện bằng phương tiện gì, nhưng mà tất cả những thánh tích đều là có những trụ đá như thế này. Thì trên trụ đá có ghi rằng sau 20 năm lên ngôi, vua A Dục, người con yêu mến của chư thiên, đã thân hành đến thăm, cúng dường và lễ bái. Bởi vì Đức Phật, thánh nhân dòng họ Thích đã sinh ra nơi đây, và dân làng Lâm Tỳ Ni được giảm thế và chỉ phải đóng một phần tám thế lợi kinh. Nghĩa là khi mà được chiêm bái đảnh lễ, vua cho khắc chữ vào trong cái trụ đá này. Mà chúng ta biết rằng là vua Asoka là người có công rất lớn. Và nếu như những thánh tích mà không còn những cái trụ đá thì bây giờ sự sẽ ghi nhận như thế nào về cái sự ra đời hay là cái cuộc đời của Đức Phật? Nhưng mà rất may là những trụ đá như thế này còn lâu lại, mấy ngàn năm vẫn còn tồn tại. Do đó là những trụ đá này xem như là một cái bản khai sinh, là khai sinh Đức Phật dựa vào đây để người ta tin rằng Đức Phật là một con người có Phật, có lịch sử rất rõ ràng. Chứ nếu không mà trải qua thời gian lâu xa xa, có nhiều người có rằng là Đức Phật là Đức Phật Tôn Giáo, Đức Phật là Huyền Thoại. Nhưng mà nhờ những cái đồ đá quý là được ghi nhận lại những cái sự kiện lịch sử đó. Và đặc biệt người có công không kém với vua Dục chính là ngài Trần Huyền Cang. À, bởi vì Trần Huyền Cang sau khi mà đi du học ở Ấn Độ, rồi đến chiêm bái thánh tích, ghi lại cái tiến sự gọi là Đại Đường Tây Dương Ký, ghi lại là từng cái thánh tích có những cái sự kiện, có những cái điểm nào nổi bật trong từng thánh tích đó, và từ thánh tích đó các cái điểm nào và bao xa những sự kiện gì ghi nhận rõ ràng. Chứ nếu không có, nếu có tụi đã vô dụng hoặc không có ngài Huyền Trang thì cũng khó mà tìm ra được những thánh tích của Phật giáo. Bởi vì vào thế kỷ thứ 13, khi mà Hồi giáo đã tràn vào Ấn Độ cũng như là Tây Ban, thì chúng ta biết là suốt khoảng thời gian rất dài, à, người ta không biết đến Phật giáo trên đất nước Ấn Độ. Cũng như là một cái sự kiện lịch sử, mà bây giờ chúng ta đến Ấn Độ, nó có một cái ngôi bảo tháp kỷ niệm lúc mà Đức Phật mà tuyên bố là 3 tháng sau sẽ vào Niết Bàn. từ Tỳ Xá Ly đi đến Kusinaga thì không nỡ nhìn Đức Phật nhập Niết Bàn, không nỡ và chia tay trên giữa đường đi. Do đó là vua cũng như là quan quân cùng với là đông đạo chư tăng và Phật tử cùng đưa tiễn, muốn là đến để mà chứng kiến, đến để mà lo những cái lễ do Đức Phật khi Đức Phật vào Niết Bàn. Nhưng mà Đức Phật không thể nhìn thấy màn nghe hàng triệu người mà đưa Đức Phật như thế. Cho nên Đức Phật mới là đến biên giới giữa hai quốc gia, Đức Phật mới khuyên mọi người trở về, mọi người không trở về, Đức Phật mới cao là cái bát cho những gì đó làm một cái giờ kỷ niệm và đánh dấu cái sự kiện lịch sử đó. Sau này mới cho xây một cái bảo tháp để kỷ niệm, mà cái bảo tháp này mới vừa được phát hiện thời gian chưa lâu. Bởi vì sau khi mà Phật giáo mà không còn được phát triển là bắt đầu thì tất cả những thánh tích của Phật giáo dường như là không còn. Và một cái bảo tháp đang được khai quật đã mấy chục năm rồi mà vẫn chưa xong cái bảo tháp, đó là đánh dấu của sự kiện lịch sử đó. Và hôm rồi trong lúc mà chúng tôi đi sang thì một bên tức là khai quật được 2/3 cái bảo tháp rồi, tức là độ cao của bảo tháp thì dường như là chúng tôi đâu đó, chúng tôi nhớ nhưng mà không chính xác, chúng tôi không chừng nữa hình như là không phải lắm được nha. Cái độ cao của bảo tháp chúng tôi biết, còn cái đường kính, cái đường rộng nó rất là lớn. Do đó là từ xưa đến giờ người dân người ta cũng nghĩ đây là một cái ngọn đầu. Và nếu như chúng ta chụp hình từ phía bên mà chưa khai quật thì chúng ta cứ nghĩ đó là ngọn đầu. Khi học đến cái sự kiện này chúng ta sẽ đưa những hình ảnh đó để chúng ta xem. Nó là một cái áp tích rất là lớn, rất là lớn. Mà bên khai quật rồi thì trong cái mặt, ra từng cái mặt mà đã khai quật rồi có hình ảnh của Đức Phật, tạo những tố tượng, những hình ảnh của Đức Phật khắc trong cái bảo tháp. Do đó là bây giờ mấy ngàn năm nhưng mà khai quật ra vẫn còn biết đó là cái sự kiện lịch sử đó là con bảo tháp, để đánh dấu cái sự kiện lịch sử đó. Cũng giống như thế, tất cả những thách thức liên quan tới Phật giáo thì nếu như không có một cái bộ Đại Lương Thánh Nhất Thiết của Ngài Thiền Ca thì không thể nào mà tìm ra những thách thức này. Năm 1314, sau chuyến thăm cuối cùng của một vị vua đó là Trikumala, rồi khi mà Hồi giáo lớn thì Lâm Tỳ Ni sẽ đi vào quân lại. Là một cái thánh tích nó lớn như thế, nhưng mà khi Hồi giáo đến rồi thì Lâm Tỳ Ni cùng với các thánh tích khác của Phật giáo lại đi vào trong quân lại. Người ta không biết đến cái thánh tích này, không biết đến Đức Phật Thích Ca trên quốc gia Miến Điện Ấn Độ và Đài Loan. Trong nhiều thế kỷ, Lâm Tỳ Ni ngủ yên trong rừng rậm quan dạ, mãi cho đến năm 1895-1896, một nhóm các nhà khảo cổ học đã lần ra giới tích trụ đá Hội Quỳnh. Nghĩa là dựa vào cái trụ đá, chúng ta nhìn thấy cái trụ đá này, một cái tòa rất là cao liên quan tới cái bảo tồn cái khu thánh tích nơi mà Đức Phật ra đời cảm sinh ở đây. Chúng ta thấy chiều cao của một người đứng như thế này thì chúng ta hình dung ra cái trụ đá này là cao như thế này. Nhờ cái trụ đá này là xem như đó là bản khai sinh. Rồi sau khi được khai quật thì nhân vào đại hội tới tập kinh điển lần thứ 6 năm 1956 tại Miến Điện, nhà vua Miến Điện đã cúng dường một số tiền khá lớn để trùng tu cái thánh tích Lâm Tỳ Ni này. Nghĩa là lúc bây giờ nó lại giống như là một cái khu mà đông quan cây cối mọc um tùm và không ai biết đến đây là một cái thánh tích. Và đến năm 1970 thì thành lập một cái hiệp hội phát triển Lâm Tỳ Ni được 13 quốc gia ủng hộ. Thì biến cái chương trình này là một chương trình có tầm cỡ quốc tế, bởi vì Phật giáo lúc bây giờ thì đã là truyền rộng rãi ở trên thế giới. Rồi vào khoảng năm 1980, khi mà thầy Quyền Diệu đến tới đây để kiến lập Việt Nam Phật Quốc Tự, và kể từ đó thì ngài mới là khuyến khích các quốc gia, để là mời các quốc gia là nên xây dựng những cái ngôi chùa tại cái vùng thánh tích này. Thì do đó là lần lượt các cái tự viện, các tịnh xá của hai truyền thống Phật giáo Nam truyền và Bắc truyền lần lượt được ra đời, khiến cho tâm tỳ ni quan tàng chăn dẻ đau sậy lỡ nào lại trở mình có chuyện vọng tốt đẹp và được UNESCO xếp vào di sản thế giới. Chúng ta biết rằng những cái thánh tích của Phật giáo chúng ta được UNESCO là xếp vào di sản văn hóa thế giới.